Bây giờ nói về Herodias, vợ thứ của Herode, gọi là Herode Philippe mới đúng, con trai của Herode cả, đã ra lệnh tàn sát các anh hài ở Bethlehem. Khi Herode cả băng hà, đã để lại phần lớn sản nghiệp cho Philippe, nhưng không truyền ngôi cho. Điều này không làm vừa lòng con người đầy tham vọng Herodias. Trong 8 người con của Herode cả, có 3 người cùng có tên là Herode. Trong số có Herode Philippe đã lấy vợ tên là Herodias, còn em là Herode Antipa thì lấy công chúa con vua Aretha là quốc vương Ả Rập. Từ lần đầu tiên khi Herode Antipa đến thăm Herode Philippe, Herode Antipa và Herodias đã khởi sự gian díu với nhau bằng mối tình thầm vụng. Sau đó, Herode Antipa đã bỏ vợ đi và tiến tới hành động cưới Herodias là vợ anh mình, rồi đem về ở trong đền, gọi là Kim Điện Macaron. Cuộc tái hôn gây ra xáo trộn, giống như những xáo trộn thường thấy ngày nay do thoái tục ly dị gây nên. Herode có tính ham của lạ, vì khoái nghe, cao đàm hùng biện. Vì thế, ông mời gọi Doan Tẩy Giả đến thuyết trình trong triều. Doan không bỏ qua cơ hội để làm cho Herode và Herodias thức tỉnh lương tâm tội lỗi của họ. Họ không ngờ tới chủ đề thuyết trình mà con người của Chúa chọn làm sứ điệp, gửi tới Kim Điện. Vừa đứng trước sân rồng, Doan đã lớn tiếng vạch ra, chỉ tên: bệ hạ không có phép lấy vợ của anh em bệ hạ. Herode giật mình sửng sốt, nhưng ông phản công ngay, vì tự do tư tưởng không có nghĩa là có quyền xét đoán lương tâm kẻ khác. Trước khi rõ rệt sự thể sẽ đi đến đâu, Doan đã lập tức bị còng tay và cửa ngục hầm đã sập xuống sau lưng. Con người Chúa Giêsu đã mô tả là con người cao cả hơn các con người nữ sinh ra. Những sự kiện tương tự người đàn ông thường quên lửng đi, nhưng đối với đàn bà không bao giờ có thể quên lãng được. Ít lâu sau đến ngày sinh nhật của Herode, khung cảnh là hoàng cung buồn tẻ Ma Cà Rồng, một trong những nơi cô quạnh nhất trần đời. Hoàng cung được xây trên bờ biển về hướng đông Hắc Hải. Tiệc đãi được bày dọn thật linh đình, như tiệc của Baltazar. Trong phòng tiệc, đèn nến sáng trưng, quan khách đủ mặt, công hầu và phu nhân, võ quan, du thực khách, nịnh thần, đám bộ hạ luôn luôn có trong mỗi triều đình. Muôn ánh sáng rực cả tòa lâu đài, tiếng lao xao rộn rã vang đến tận ngục tối giam giữ Doan. Khi Herode không còn gì để gây hứng thú cho thực khách đã no say, ông bèn bày ra một cuộc khiêu vũ dâm dật để gây hứng cảm, và vũ nữ là kiều nữ Salome, con của Herodias với người chồng trước. Sơn hào hải vị lại được bày ra, rượu nồng lại được rót tiếp, và động cơ là những vũ điệu của Salome. Thật lạ lùng khi một công chúa của gia đình kiêu sa Herode chịu tự hạ khiêu vũ trước công chúng, như một tên nô lệ đứng trước một lũ đang ngày ngà say. Một phụ nữ đi đến chỗ tụ tập như vậy là điều trái ngược với lễ giáo Đông Phương, thật là quá quắt. Nhưng khi biết luân thường đạo hạnh của Herode và gia đình của ông là thế nào, thì chẳng còn ai ngạc nhiên gì cả. Túy lúy vì rượu, bị kích thích vì vũ điệu, Herode lè nhè bảo Salome: con muốn gì cứ nói ra, ta sẽ chấp thuận. Ông còn thề hứa: bất cứ điều gì con xin, ta sẽ cho, mặc dầu một nửa vương quốc của ta. Salome đi ra ngoài hỏi mẹ: con phải xin cái gì? Người mẹ nói: đầu của Doan Tẩy Giả.